Cho nên gọi nó là căn bản phiền não. Nhất định phải biết tam độc phiền não. Đức Phật dạy chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Chuyển được mạt na thức rồi thì vô ngã. Vô ngã thì không còn tham sân si. Đó là gì? Trên đề kinh này gọi là bình đẳng. Bình đẳng hiện tiền, không phân biệt. Là chuyện thức thứ sáu. Thức thứ sáu là phân biệt. Chuyện thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí là thanh tịnh. Chuyển được thức thứ sáu thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Thanh tịnh bình đẳng giác. Giác là thức A-lại gia. Chuyển thức thứ tám thành đại viên cảnh trí. Ba câu trên đề kinh này: thanh tịnh bình đẳng giác, chuyển thức thứ sáu thành thanh tịnh, chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng, chuyển thức thứ tám thành giác ngộ. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có thể luyện được, luyện cho mình. Cố gắng đừng chấp trước. Từ chỗ này tập cho mình, cố gắng đừng chấp trước. Bởi chấp trước là luân hồi lục đạo. Nhân của luân hồi lục đạo là chấp trước. Nhân của pháp giới tự thành là phân biệt. Hạ thủ công phu từ đây, không chấp trước. Trong đạo Phật có phương pháp. Hạ thủ công phu không chấp trước từ đâu? Đối với tất cả pháp, không có ý niệm khống chế. Khống chế là chấp trước. Không có ý niệm chiếm lấy, không có ý niệm đối lập. Học ba điều này, ba điều này là công phu cơ bản. Không được đối lập với người. Đối lập với mình thì được, nhưng mình không được đối lập với họ. Vì sao? Bởi họ mê. Mê nên mới đối lập. Giác ngộ rồi thì không có đối lập. Vì sao? Vì là nhất thể mà. Khi giác ngộ rồi biết được người và mình là một thể, không đối lập. Sau khi giác ngộ rồi, không khống chế. Khống chế rất vất vả. Khống chế được chăng? Không khống chế được. Khống chế là tạo nghiệp, chiếm lấy cũng tạo nghiệp. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ăn no mặc ấm, có một căn phòng nhỏ che nắng che mưa là đủ rồi. Như thế là sống đời sống của thần tiên đấy. Không hề có bất cứ áp lực nào. Thân tâm khinh an tự tại, tương ưng với đạo. Đạo là gì? Đạo là tự tánh. Tương ưng với tự tánh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sống đời sống như vậy. Đó là tấm gương hay nhất. Ngài đã thị hiện cho ta thấy. Nếu chúng ta cảm nhận được, chúng tôi đã giảng nhiều rồi, vẫn là câu này: chư pháp chi bổn nguyên, duy tự Như Lai tạng tâm, duyên khởi chi sai biệt pháp. Ở đây nói về vũ trụ, pháp giới, y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới. đều là Như Lai tạng tâm khởi lên pháp sai biệt. Như Lai tạng tâm, Như Lai tạng tâm là chân tâm. Duyên khởi là A La Gia. Câu này bao gồm chân vọng hòa hợp A La Gia. Khởi là sanh khởi, hiện khởi mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Cho nên đồng một duyên khởi, mười pháp giới y chánh trang nghiêm đồng một duyên khởi. Đồng một duyên dĩ nhiên là hòa một rồi. Chúng ta ngày nay không hòa, nguyên nhân gì không hòa? Mê. Mê đến tự tư, coi thân này là ta, coi khởi tâm động niệm là ta, coi vọng tâm là ta. Các nhà khoa học nói tôi suy tư tức là tôi hiện hữu, coi điều gì là ta cũng hay lắm rồi. Họ không xem thân này là ta, nhưng coi sự suy nghĩ được là ta. Suy nghĩ được là gì? Là thứ sáu. Vẫn chưa tìm thấy. Dưới đây dẫn chứng Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương Dân hoặc ẩn hoặc hiện. Hai chữ này rất quan trọng. Khi không có duyên thì nó ẩn, có duyên thì nó hiện. Hiện tượng ẩn hiện này ở ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Phàm phu mê thất tự tánh ẩn hiện điều gì? Tập khí phiền não. Đôi khi không có cảnh giới này hiện tiền, nó không khởi tác dụng. Tham sân si không khởi tác dụng. Cảnh giới hiện tiền, tham sân si khởi dậy ngay, hiện đây. Cho nên đối với việc ẩn hiện trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần lưu tâm, quan sát kỹ nó ở ngay trước mặt. Hoặc nhất hoặc đa, các vô tự tánh, ẩn hiện không có tự tánh. Chắc chắn không có tự tánh. Tánh vô tự tánh là chân tánh. Cho nên người khai ngộ không pháp nào là chẳng phải. Do tâm hồi chuyển, tâm hiện thực biến, xoay vòng dần chuyển. Là nói về đạo lý cơ bản của hiện tượng vạn vật. Thuyết sự thuyết lý, hữu thành hữu lập. Thành ngày nay gọi là hiệu quả, lập ngày nay gọi là kiến thiết. Danh duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Đây là câu nói trong chương Hoa Nghiêm Kim Sư Tử. Duy tâm thiện thành chính là môn cuối cùng trong thập quyền, chủ bạn viên minh cụ đức môn. Có nghĩa là như vậy. Nói đến đây, thế nào là sự sự vô ngại? Đại sư của tông Hiền Thụ rất từ bi.
À,
nói ra từng điều cho chúng ta hiểu. Vô ngại của thập quyền môn có mười nhân, nghĩa là sự sự vô ngại có mười nhân. Trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, Ngài Thanh Lương Đại Sư có dạy, ngày nay chúng ta ghi chép lại, nghĩa là ghi chép ra từ trong Tam Tạng Pháp Số. Quyền môn giả, tức thập quyền môn giả. Trước đây chúng ta có học qua, dĩ thử thập pháp, tánh đức gì nhân khởi đại nghiệp dụng. Đại nghiệp dụng nghĩa là vũ trụ xuất hiện, vạn vật xuất hiện, sinh mạng xuất hiện. Những hiện tượng này là khởi đại nghiệp dụng, linh bị quyền môn chư pháp, hỗn dung vô ngại. Hỗn dung ở đây đồng nghĩa với hòa dung vô ngại mà trước đây nói. Hòa hợp và hỗn hợp cùng một ý nghĩa. Viên dung vô ngại, trùng trùng vô tận. Ý nghĩa của chữ quyền nằm trong câu trùng trùng vô tận. Cố dân quyền môn vô ngại thập nhân giả. Thứ nhất là duy tâm sở hiện mà đoạn trước nói. Chúng ta hiểu rõ thập nhân rồi sẽ biết được môi trường sinh hoạt của ta thật sự là vô ngại. Nhưng điều gì chướng ngại? Chướng ngại do chính mình gây nên. Hậu quả chính mình phải gánh chịu. Người xưa nói tự làm tự chịu, không thể trách ai. Trách người là sai lầm. Người xưa có câu việc tốt dành cho người, việc xấu mình nhận lấy. Câu nói này rất có lý. Làm được và nói được câu này không phải là người tầm thường. Người thật sự có đức hạnh, có học vấn mới có thể làm được. Duy tâm sở hiện, vì thế gian xuất thế gian, nhất thiết chư pháp duy thị chân tâm sở hiện. Nhiên pháp duy tâm hiện, toàn pháp thị tâm, tâm kỹ viên dung, pháp diệt vô ngại. Ở đây nói về lý rõ ràng, lý sự vô ngại. Lý như vậy, sự cũng như vậy. Nên biết rằng chân tâm chính là tự tánh. Tự tánh không có hình tướng, nó không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. Nhưng khi một niệm bất giác, nó đã biến thành vật chất, biến thành tinh thần. Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần chính là tự tánh. Thấy tánh Trong thiền tông thấy tánh là thấy điều gì? Chính là ở trong hiện tượng quát nhiên giác ngộ. Ồ, thì ra nó chính là tự tánh, chính là chân như, chính là pháp tánh, chính là Phật tánh. Danh từ rất nhiều, nhưng chỉ có một việc quý vị thật sự thấy được rồi. Tướng có sanh diệt, tánh không sanh diệt. Tánh không sanh diệt là chân, tướng có sanh diệt là giả. Chân vọng là một chẳng phải hai. Hiện tượng là gì? Là duyên tụ duyên tán. Khi duyên tụ thì nó hiện, duyên tán thì không còn nữa. Cho nên khi duyên tụ chẳng thể nói là có, khi duyên tán chẳng thể nói là không. Phải hiểu đạo lý này. Hiểu được đạo lý này rồi, sanh khởi tâm từ bi, sanh khởi tình thương, tình thương chân thành, tình thương thanh tịnh, tình thương bình đẳng. Trước tiên là thương mình. Tình thương này nhất định phải phát xuất từ tâm hồn. Có người không thương mình mà đi thương người khác, đó là giả không chân thật. Người đó thật sự không hiểu thế nào là thương. Nếu hiểu được thì trước tiên phải thương mình. Thương mình mới có thể thương người, thương người như thương thân. Người mê hoặc điên đạo, ngay cả tình thương cũng mê luôn. Lấy đâu ra thương? Không phải là thương. Là sai lầm. Đã mê thì tất cả đều sai. Pháp do tâm hiện, tất cả pháp là tâm, là chân tâm tự tánh. Ngày nay chúng ta cũng đang giải ngộ đây. Tâm tánh là viên dung, cho nên pháp cũng viên dung. Tất cả pháp đều viên dung, bởi nó chính là tự tánh, cho nên nó vô ngại. Kinh dân tri nhất kiết pháp, tức tâm tự tánh thì giả. Kinh Hoa Nghiêm nói, khi nào quý vị biết tất cả pháp là tâm tự tánh thì khi đó khai ngộ. Thật sự khai ngộ, biết được tất cả pháp chính là tự tánh của mình. Trong tất cả pháp không có sự xung đột, không có chướng ngại. Trong kinh còn có câu, cú bỉ thử tất hữu khả hòa dung chi lý. Đây là câu cuối cùng trong Hoa Nghiêm Huyền Đàm. Cú bỉ thử tất hữu khả hòa dung chi lý. Trong 10 nhân, câu cuối cùng trong mỗi nhân đều là câu tổng kết. Câu đầu là duy tâm sở hiện. Câu thứ hai, pháp vô định tánh. Tánh ở đây là nói về tánh chất. Tất cả pháp do tự tánh hiện ra, nó không có định tánh. Vị nhất thiết chư pháp, ký duy tâm hiện, tùng duyên nghi khởi, vô định tánh giả. Tánh ở đây không phải là bổn tánh, tánh ở đây là tánh chất. tánh chất của tất cả pháp không có nhất định, là pháp sống. Ở đoạn này, tâm hiện tùng duyên nhi khởi. Duyên là A-la-gia. A-la-gia có tứ duyên sanh pháp. Thứ nhất là nhân duyên. Nhân duyên là tánh hiện. Những thứ chân tánh hiện ra là nhân duyên. Thứ hai là sở duyên duyên. Sở duyên duyên là ý thức. Thứ ba là vô gián duyên. Thứ tư là tăng thượng duyên. Nói đến duyên, Kinh Hoa Nghiêm nói về vô lượng nhân duyên, vô cùng phức tạp. Tuy nhiều nhưng nó có nề nếp, không rối loạn. Trong việc giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã phương tiện quy nạp vô lượng nhân duyên thành bốn loại: nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta. Phải hiểu được đạo lý này. Nhiều điều trong Phật Pháp có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Thân nhân duyên đầu tiên là quan trọng nhất. Thân nhân duyên là duy tâm sở hiện. Duy tâm sở hiện, duy thức có thể biến. Duy thức sở biến là sở duyên duyên. Sở duyên duyên là thông tin. Chỉ cần duy trì được thông tin này không thay đổi, nó sẽ hình thành hiệu quả mà ta mong muốn. Kết quả mà ta mong muốn. Ví dụ niệm Phật. Niệm Phật mong cầu điều gì? Điều này quý vị cần nên biết. Chẳng phải thăng quan phát tài, chẳng phải mạnh khỏe sống lâu, càng không phải vinh hoa phú quý. Niệm Phật thành Phật, chúng ta mong cầu thành Phật. Tịnh Tông dùng phương pháp nào thành Phật? Giảng sanh về thế giới Cực Lạc rồi thành Phật. Ta cầu giảng sanh chính là cầu thành Phật. Giảng sanh và thành Phật là một việc, không thể chia ra làm hai việc. Tôi về thế giới Cực Lạc để thành Phật. Chúng ta học Pháp Bảo Đàn Kinh, thì Đại sư Huệ Năng quá tài giỏi. Khi tôi đọc Khâm Phục Ngũ Thể Đầu Địa, Ngài đến Hoàng Mai lễ bái Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi: ông đến đây cầu điều gì? Ngài nói: con đến cầu làm Phật. Quý vị nghĩ thử xem, quý vị đến đạo tràng của Phật giáo, có người hỏi quý vị đến làm gì, quý vị có trả lời giống như Đại sư Huệ Năng nói rằng con đến làm Phật? Cho nên Ngài đã thành Phật. Vì sao? Ý niệm muốn thành Phật đó chính là sở duyên duyên của Ngài. Ngài không có mong cầu gì khác. Quý vị nghĩ xem, niệm lực này, sức mạnh này có lớn không? Ngài thật sự đã thành Phật. Thời gian 8 tháng, Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng. Sau khi được Ngũ Tổ truyền y bát, Ngài đã ra đi. Sở duyên duyên đây, một ý niệm, một mục tiêu, một phương hướng, nắm chặt không buông. Đây là vô gián duyên. Niệm niệm không gián đoạn, chỉ nghĩ đến điều này, cầu mong điều này, cuối cùng đã đạt được. Đạt được là tăng thượng duyên. Ngũ Tổ truyền cho Ngài, đó là tăng thượng duyên. Tứ duyên đầy đủ, quả báo hiện tiền. Từ ví dụ này, ta thấy trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình, bất luận làm điều gì đều là ý niệm này.